Mời quý thính giả và các bạn theo dõi bài Giáo lý thần học. Kính chào quý thính giả. Hôm nay, bài Giáo lý thần học, bài thứ 29 sẽ đến với quý vị thính giả để tiếp tục bài học mà chúng ta đã học tuần trước, nói về công việc của Đức Chúa Trời, đặc biệt là công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Trong bài học lần trước, bài thứ 28, chúng ta bàn đến hai khía cạnh đặc biệt của công cuộc sáng tạo. Đó là sáng tạo trực tiếp và sáng tạo gián tiếp. Hôm nay, chúng ta sẽ trưng ra những bằng chứng khác trong Thánh Kinh nói về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Mời quý thính giả và các bạn học viên chuẩn bị theo dõi bài học hôm nay. Ở đầu giờ giáo lý thần học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một cách tổng quát những gì mà chúng ta đã tìm hiểu trong bài học lần trước bằng cách trả lời hai câu hỏi đã nêu lên trong bài học này. Câu hỏi thứ nhất là sáng tạo trực tiếp là gì? Sáng tạo trực tiếp là gì? Tôi xin trả lời. Sáng tạo trực tiếp là những công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời theo ý chỉ của Ngài. Và Chúa đã sáng tạo những công trình này từ chỗ không có gì cả, nghĩa là không cần phải sử dụng những vật liệu đã có sẵn hoặc những điều kiện nào khác. Câu hỏi thứ hai, sáng tạo gián tiếp là gì? Sáng tạo gián tiếp là gì? Xin trả lời. Sáng tạo gián tiếp là những công trình sáng tạo Đức Chúa Trời cho phép thành hình bằng những định luật do chính Ngài thiết lập và áp dụng cho những vật liệu đã có sẵn mà Chúa đã dựng nên trước đó, khi gặp điều kiện thuận lợi. Sáng tạo gián tiếp là từ ngữ để chỉ những công trình sáng tạo theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, nhưng những công trình này có thể được cải thiện, biến đổi, hòa hợp, v.v. từ những vật liệu đã có sẵn do Chúa dựng nên. Tóm lại, sáng tạo trực tiếp là từ chỗ không có mà Đức Chúa Trời làm ra có. Chẳng hạn như Đức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ từ chỗ không có. Sáng tạo gián tiếp là từ chỗ đã có mà Đức Chúa Trời làm nên cái khác. Chẳng hạn như Đức Chúa Trời lấy bụi đất đã sẵn có trong cuộc sáng tạo trực tiếp của Ngài mà dựng nên các loài thú trên mặt đất này. Riêng loài người là một công trình sáng tạo tuyệt hảo và độc đáo nhất của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời đã sử dụng cả phương pháp sáng tạo trực tiếp lẫn phương pháp sáng tạo gián tiếp để dựng nên loài người. Khi Đức Chúa Trời lấy bụi đất để nắn nên hình người, như sách Sáng Thế Ký trong Kinh Cựu Ước đã ghi lại, thì đó là sáng tạo gián tiếp. Nhưng khi Đức Chúa Trời hà sinh khí vào mũi của người để biến người thành một loài sanh linh, thì đó là sáng tạo trực tiếp. Bây giờ, mời quý thính giả và các bạn học viên bước qua bài học hôm nay, xoay quanh những bằng chứng trong Thánh Kinh về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn nghe bài hát sau đây.
sinh tuôn huyết thay tôi chết trên tập hình. Khúc hát hôm nay tôi xin dâng lên cho Giê-xu, xưa nay yêu tôi và hằng đoái thương con người. Cứ giúp thế nhân luôn luôn ban ơn cho muôn loài, tôi xin dâng lên Ngài lời chúc tôn chân thành. Bài ca hôm nay hát lên tôn tụng cứu Chúa tôi, yêu tôi tha thiết, Giê-xu hiến thân chuộc tôi. Chiều sâu vô biên của môi chân tình Chúa hiến trao, làm hồn rạng rỡ như bay lên đỉnh cuộc đời. Khúc hát hôm nay tôi xin dâng lên cho Giê-xu, xưa nay yêu tôi và hằng đoái thương con người. Cứ giúp thế nhân luôn luôn ban ơn cho muôn loài, tôi xin dâng lên Ngài lời chúc tôn chân thành. Cứ giúp thế nhân luôn luôn ban ơn cho muôn loài, tôi xin
nói về những bằng chứng về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, thì bằng chứng trước hết dĩ nhiên là lý luận đương nhiên của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy vũ trụ này, và sự hiện hữu của vũ trụ là một bằng chứng hiển nhiên phải có một đấng sáng tạo ra vũ trụ. Vì lý luận đương nhiên của chúng ta không cho phép chúng ta tin rằng vũ trụ này tự nhiên mà có được. Ngay chính sự hiện hữu của con người chúng ta cũng minh chứng rằng có một đấng tạo hóa đã dựng nên loài người, cũng như các muôn loài khác. Tuy nhiên, trong bài học hôm nay, chúng ta chỉ thu hẹp lại trong những bằng chứng của Thánh Kinh. Tất cả chúng ta chắc chắn đều đã quen thuộc với hai chương đầu tiên của sách Sáng Thế Ký, mở đầu bộ Thánh Kinh, vì hai chương này thuật lại một cách rõ ràng về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Hai chương này không mở đầu bằng phương cách minh chứng rằng Đức Chúa Trời thực hữu hay là đưa ra bất cứ một bằng chứng nào về Đức Chúa Trời thực hữu, nhưng đã mở đầu bằng câu: ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Lời mở đầu như vậy chứng tỏ Thánh Kinh mặc nhiên công nhận Đức Chúa Trời thực hữu và chỉ nói đến công cuộc mà Chúa sáng tạo ra vũ trụ này mà thôi. Những câu tiếp theo trong chương 1 và chương 2 của sách Sáng Thế Ký thuật lại cho chúng ta biết về thứ tự của công cuộc sáng tạo vũ trụ. Như chúng ta đã tìm hiểu trong bài học thứ 28 vừa rồi, thì sau khi Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và vũ trụ, như câu 1 của chương 1 chép, thì qua đến câu 2 của chương 1, chúng ta đọc thấy rằng đất là vô hình và trống không, ám chỉ đến một tình trạng không toàn hảo, có lẽ là do sự phản loạn của thiên sứ trưởng Lucifer và các thiên sứ đồng lõa gây ra. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo một lần nữa những gì có sẵn trong vũ trụ này và trên trái đất mà Ngài có ý định dành làm chỗ ở cho loài người chúng ta. Và loài người được kể như là một công trình sáng tạo tuyệt hảo nhất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã vận hành quyền năng lạ lùng của Ngài qua lời nói để dựng nên ánh sáng, bầu trời, những lục địa khô cạn, các loài thảo mộc, hệ thống thái dương hệ, các loài sinh vật trong nước và trên đất, và cuối cùng là dựng nên loài người. Đức Chúa Trời cũng đã thiết lập hôn nhân cho hai người đầu tiên, một nam và một nữ là Adam và Eva, để họ trở thành cặp vợ chồng tiếp tục sinh sản ra dòng giống loài người theo hệ thống sáng tạo gián tiếp mà chúng ta đã tìm hiểu trong bài học lần trước. Đó là bằng chứng về công cuộc sáng tạo trong hai chương đầu của sách Sáng Thế Ký. Tuy nhiên, trong toàn bộ Thánh Kinh, chúng ta còn tìm được những bằng chứng khác nữa về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ lần lượt nêu ra những bằng chứng ấy. Sách Ê-sai đoạn 40 câu 26 chép rằng: Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy, chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Ê-sai 40 câu 26. Ê-sai 45 câu 18 thì chép rằng: Vì Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho vững bền. Chẳng phải dựng nên là trống không, bèn để làm nên chỗ ở cho dân. Phán như vậy, ta là Đức Giê-hô-va, không có thần nào khác. Ê-sai 45 câu 18. Thi Thiên 102 câu 18 chép về công cuộc sáng tạo như thế này: Điều đó sẽ ghi để cho đời tương lai một dân sự được dựng nên, về sau sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 102 câu 18. Thi Thiên 139 từ câu 13 đến câu 16 thì chép rằng: Khi tôi được dựng nên trong nơi kín đáo, chịu nắng nên một cách tinh xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày đã ấn định cho tôi, đã biên vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng của Chúa quý báu cho tôi thay, số các tư tưởng ấy thật vĩ đại thay. Thi Thiên 139 câu 13 đến câu 16. Ê-sai đoạn 43 câu 1 và câu 7 chép như thế này: Bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi. Hỡi Israel, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi. Những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên nó vì vinh quang của ta. Ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Đó là Ê-sai 43 câu 1 và câu 7. Còn Ê-sai 54 câu 16 thì chép như sau: Này, chính ta đã tạo thành người thợ rèn thổi lửa than, chế ra khí dụng để dùng, và cũng chính ta đã tạo thành kẻ phá diệt đang làm sự phá diệt. Đó là lời của Đức Chúa Trời phán trong Ê-sai 54 câu 16. Ở trong Kinh Tân Ước, chúng ta cũng tìm thấy một số các câu Kinh Thánh nói về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Phúc âm Gioan hay là Giăng đoạn 1 câu 3 chép: Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật gì đã dựng nên mà không do Ngài. Gioan đoạn 1 câu 3. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 24: Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 24. Roma đoạn 11 câu 36: Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng. Roma 11:36. Và Ê-phê-sô đoạn 3 câu 9: Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 9. Thơ Cô-lô-se đoạn 1 câu 16: Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc chính quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Cô-lô-se đoạn 1 câu 16. Và sau hết là Khải Huyền đoạn 4 câu 11: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Khải Huyền đoạn 4 câu 11. Thank you. chúng ta đã duyệt qua những bằng chứng trong Thánh Kinh về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Một câu hỏi cần được đặt ra là Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ và muôn loài, trong đó có loài người, để làm gì, với mục đích nào? Trước hết, chúng ta được Thánh Kinh mặc khải cho biết rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn loài muôn vật theo ý chỉ của Ngài để làm vinh danh Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn vật để bày tỏ vinh quang của Ngài. Ở trong Thi Thiên thứ 8 câu 1 có chép rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được cả sáng trên khắp trái đất biết bao. Thi Thiên 19 câu 1 thì ghi rằng: Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Chúa làm. Ê-sai 40 câu 5 cũng nêu lên ý tương tự: Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra và mọi xác thịt sẽ xem thấy. Như vậy chúng ta thấy rằng lý do thứ nhất mà Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn loài muôn vật và đặc biệt là loài người chúng ta là để bày tỏ vinh quang của Ngài. Lý do thứ hai mà Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn loài muôn vật là để những vật được sáng tạo và loài được sáng tạo ca ngợi vinh quang của Đức Chúa Trời. Sử ký thứ nhất đoạn 16 câu 29 trong Kinh Cựu Ước chép rằng: Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển, xứng đáng danh của Ngài. Hãy đem lễ vật đến trước mặt Ngài, hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. Và câu này đã được lặp lại ở trong Thi Thiên đoạn 29 câu 1 và câu 2. Và những câu này đưa ra một lời kêu gọi như thế này: Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. Một câu tương tự nữa là trong Giê-rê-mi đoạn 13 câu 16: Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi trước khi Ngài chưa khiến sự tối tăm đến, trước khi chân các ngươi chưa vấp trên những hòn núi mù mịt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng lý do thứ hai hay là mục đích thứ hai sở dĩ Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ này, dựng nên muôn loài muôn vật và trong đó có loài người chúng ta là để chính chúng ta ca ngợi vinh quang của Đức Chúa Trời. Mục đích thứ nhất của cuộc sáng tạo là Đức Chúa Trời muốn bày tỏ sự vinh quang của Ngài. Và thứ hai, Chúa muốn những vật, những loài được sáng tạo ca ngợi vinh quang của Đức Chúa Trời. Tóm lại, khi chúng ta tìm hiểu công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, thì đồng thời chúng ta cũng khám phá ra được mục đích của công cuộc sáng tạo. Đức Chúa Trời sáng tạo muôn loài muôn vật để bày tỏ vinh quang lạ lùng của Chúa và những tạo vật tạo sinh đã được Chúa dựng nên là với mục đích để dâng vinh quang lên cho Ngài. Vũ trụ này là công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời và loài người chúng ta là công trình sáng tạo tuyệt hảo nhất của Chúa. Lời khuyên của Thánh Phaolô sau đây rất thích hợp cho chúng ta khi chúng ta tìm hiểu về công cuộc sáng tạo và mục đích sáng tạo của Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm bất cứ việc gì khác, hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà làm. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm bất cứ việc gì khác, hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà làm. Cuộc sống của quý vị và các bạn học viên có đang làm cho danh của Đức Chúa Trời được vinh hiển và tất cả chúng ta có thực sự dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời qua nếp sống thánh thiện mỗi ngày của chúng ta không?
Chúa công tôi, chào Chúa.
Quý thính giả và các bạn vừa nghe bài hát Xin Sống Cho Chúa. Đó là một bài hát nêu lên ước vọng khao khát lớn lao của tất cả chúng ta. Bài học hôm nay, Giáo lý Thần học, bài thứ 29, chúng ta đã bàn qua về những bằng chứng trong Thánh Kinh về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời, đặc biệt là sáng tạo vũ trụ và muôn loài, trong đó có loài người chúng ta. Và chúng ta cũng đã nghiên cứu đến mục đích của Đức Chúa Trời khi dựng nên loài người cũng như muôn loài muôn vật trong công trình sáng tạo của Ngài. Bây giờ, xin quý thính giả và các bạn học viên sẵn sàng giấy bút để chép hai câu hỏi của bài học hôm nay. Phần trả lời của những câu hỏi này sẽ được phát thanh trong bài học lần tới, bài thứ 30. Câu hỏi thứ nhất, xin nêu hai mục đích của Đức Chúa Trời khi sáng tạo vũ trụ và muôn loài. Tôi xin đọc lại. Xin nêu hai mục đích của Đức Chúa Trời khi sáng tạo vũ trụ và muôn loài. Câu hỏi thứ hai, cứu cánh của cuộc sống chúng ta là để làm gì? Cứu cánh của cuộc sống chúng ta là để làm gì? Tôi xin nhắc lại cả hai câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, xin nêu hai mục đích của Đức Chúa Trời khi sáng tạo vũ trụ và muôn loài. Xin nêu hai mục đích của Đức Chúa Trời khi sáng tạo vũ trụ và muôn loài. Câu hỏi thứ hai, cứu cánh của cuộc sống chúng ta là để làm gì? Cứu cánh của cuộc sống chúng ta là để làm gì? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn thân mến trong bài học giáo lý lần tới, cũng phát thanh vào ngày giờ này trên hệ thống truyền thanh của Đài Nguồn Sống. Xin tạm biệt quý vị và các bạn.
Lạy Jesus Christ cứu Chúa tôi, trọn đời quyết hiến dâng Ngài. Xưa Ngài chẳng tiếc ngôi cao sang, đã bỏ thân vàng cứu tôi. Trọn đời chẳng có ai duy Ngài, lòng này ruốc Chúa quang cai. Từ nay đời tôi dâng Chúa mãi mãi. về.